là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái khi tác nghiệp tại vùng cao. Tiếp đó là phản ánh thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên tích cực xây dựng mô hình thôn Hạnh Phúc để đem lại cuộc sống ấm no và hạnh phúc cho người dân. Cuối chương trình là chuyên mục Bảo hiểm xã hội. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023. Chiều ngày 19 tháng 6, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên, tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên và những người làm báo của Hội Nhà báo tỉnh, Báo Yên Bái, Tạp chí Văn nghệ Yên Bái của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy. Hội Nhà báo Yên Bái hiện có 183 hội thành viên sinh hoạt tại 5 chi hội. Thời gian qua, cùng với triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Hội Nhà báo tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức hội hoạt động có chất lượng, nâng cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Các chi hội nhà báo trực thuộc đã tích cực đổi mới, sáng tạo, tập trung tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân. Tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ hội viên Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái, các chi hội và những người làm báo trong tỉnh thời gian qua trong công tác thông tin tuyên truyền, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội Nhà báo tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, đồng thời phát huy vai trò tập hợp hội viên, thay đổi tư duy mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhất là trong chuyển đổi số, đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí, đóng góp xứng đáng cho sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Tới thăm và chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Báo Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cho rằng, những năm qua Báo Yên Bái đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ nghiệp vụ, tâm huyết với nghề, có nhiều sản phẩm báo chí chất lượng, được nhân dân ghi nhận, cấp ủy, chính quyền đánh giá cao, tích cực tuyên truyền sâu rộng các đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động của tỉnh ủy. Bên cạnh đó, đội ngũ những người làm báo Yên Bái thường xuyên sâu sát cơ sở, tích cực phản biện xã hội, đấu tranh quyết liệt với các biểu hiện tiêu cực, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Chia sẻ với những khó khăn của Báo Yên Bái trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị thời gian tới, Báo Yên Bái tiếp tục đổi mới, sáng tạo, cùng thống nhất về tư tưởng, đồng lòng trong hành động, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, đặc biệt là trong chuyển đổi số báo chí, làm tốt vai trò định hướng dư luận xã hội, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xứng đáng là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái. Đến thăm và chúc mừng những người làm báo của tạp chí Văn nghệ Yên Bái thuộc Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực trong hoạt động báo chí, thông tin tuyên truyền của tạp chí, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng chí mong muốn tạp chí Văn nghệ Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới người dân thông qua các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ, đồng thời nêu cao tinh thần nhiệt huyết của những người làm báo chí cách mạng, tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc, chất lượng, góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Yên Bái đến với bạn bè trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm động viên chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và cán bộ viên chức Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh. Đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong điều kiện còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, điều kiện tác nghiệp, song đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái là đơn vị tiên phong trên cả nước thực hiện cơ chế tự chủ sản xuất theo đặt hàng trong điều kiện nhiều khó khăn nảy sinh. Song với những giải pháp cụ thể, lộ trình bài bản, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã ổn định hoạt động và có những bước phát triển mới. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, với vai trò là cơ quan ngôn luận của tỉnh, những năm qua Đài Phát thanh Truyền hình đã tập trung bám sát các chỉ thị nghị quyết của Đảng và định hướng tuyên truyền của tỉnh, tích cực đổi mới nội dung chương trình, tập trung tăng thời lượng chương trình tự sản xuất, duy trì tốt chất lượng phát sóng các chương trình phát thanh truyền hình Yên Bái trên vệ tinh, website và trên nền tảng số, từ đó nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Đặc biệt, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của đội ngũ phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đã không quản ngại khó khăn vất vả, nắm bắt cơ sở, phản ánh đầy đủ, chân thực, khách quan, thông tin đa dạng, toàn diện trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tập trung tuyên truyền hiệu quả về các chủ trương, định hướng lớn của tỉnh. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh cũng đã giành nhiều thành tích cao tại các giải báo chí lớn như Giải báo chí quốc gia, Giải búa liềm vàng, Liên hoan phát thanh, Liên hoan truyền hình toàn quốc. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh tiếp tục tập trung mạnh mẽ hơn nữa cho nhiệm vụ chuyển đổi số trong ngành, không ngừng nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên để có những sản phẩm báo chí chất lượng. Khẳng định trong lộ trình phát triển, tỉnh luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí nói chung, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh nói riêng. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, lãnh đạo tỉnh luôn trân trọng lắng nghe các ý kiến góp ý phê bình thẳng thắn, xuất phát từ tinh thần trách nhiệm, tình cảm của các phóng viên, nhà báo đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Thay mặt tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, đồng chí Nguyễn Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như lãnh đạo tỉnh đã dành cho Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Đồng thời khẳng định sự quan tâm này sẽ tạo động lực quan trọng để những người làm báo nói, báo hình phát huy tốt vai trò trách nhiệm, góp phần chung tay thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Dịp này, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã tới thăm động viên chúc mừng tập thể cán bộ, viên chức Trung tâm Điều hành Thông minh tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Sau 5 năm triển khai chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, huyện Trần Yên đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 25,48% đầu nhiệm kỳ xuống còn 2,03% cuối năm 2020. Bình quân giai đoạn 2016-2020 giảm 4,69% năm, vượt 1,19% so với chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa 11, nhiệm kỳ 2015-2020. Năm 2021, toàn huyện giảm 215 hộ nghèo, đạt 1,16%. Có 4 xã và 46 thôn bản thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn. Đến năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,52%, giảm so với năm 2021 là 1,45%. Công tác giảm nghèo đã đóng góp quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Thông qua các dự án, hệ thống đường giao thông trên địa bàn các xã thôn bản đã được nâng cấp, tạo thuận lợi cho việc đi lại sản xuất giao thương hàng hóa. Các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt, điện sinh hoạt được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất sinh hoạt của người dân. Hệ thống trường lớp học, công trình nhà văn hóa được đầu tư sửa chữa, huy động được sự đóng góp của nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm. Điều kiện sống của người nghèo được cải thiện rõ rệt, các nhu cầu thiết yếu như nhà ở, nước sinh hoạt, y tế, giáo dục, giải quyết việc làm. Giai đoạn 2022-2025 với mục tiêu thực hiện giảm nghèo đa chiều bền vững, từng bước rút ngắn khoảng cách về tỷ lệ hộ nghèo giữa các khu vực trong huyện, hạn chế tái nghèo và phát sinh hộ nghèo mới. Hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống, hỗ trợ tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo để đảm bảo an sinh xã hội. Huyện Trần Yên phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân đạt tối thiểu 0,7% năm, tương ứng 164 hộ trên năm.
Là một trong số ít địa phương trên địa bàn tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện phường chuyển đổi số nâng cao, đến nay phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã đạt và vượt 10 trên 13 tiêu chí.
Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet, đường truyền, băng rộng, cáp quang hoặc 4G. Tỷ lệ hộ gia đình có máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh đều tăng so với trước khi thực hiện chuyển đổi số. Chi bộ thực hiện sinh hoạt thường kỳ chuyên đề trên nền tảng số, sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái bằng 230% kế hoạch. Tỷ lệ tổ dân phố triển khai mô hình nhà văn hóa số bằng 125% kế hoạch. Tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, hộ nông dân sản xuất nông nghiệp được lên sàn thương mại điện tử bằng 259% kế hoạch. Hiện phường Minh Tân còn 3 tiêu chí cần hoàn thành về hệ thống giám sát điều hành thông minh, tỷ lệ dân số trưởng thành cùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa, tỷ lệ người dân từ đủ 14 tuổi trở lên có căn cước công dân, có điện thoại thông minh kết nối Internet để xác thực định danh số qua VNID. Với mục tiêu phấn đấu đến hết tháng 12 năm 2023 đạt phường chuyển đổi số nâng cao, Từ nay đến cuối năm, phường Minh Tân tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng. Phấn đấu 100% cán bộ làm công tác chuyển đổi số biết cài đặt sử dụng các ứng dụng công nghệ số, từ đó làm tốt công tác hướng dẫn người dân tự cài đặt và sử dụng các ứng dụng công nghệ số, tiến tới mỗi người dân đều là công dân số. Thưa quý vị và các bạn, được coi là nghề vất vả cả về thể lực và trí tuệ, với trách nhiệm xã hội cao, nhưng nghề báo lại mang đến cho phóng viên những trải nghiệm thú vị. Để có những tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, có tính phát hiện và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội, những nhà báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã không quản ngại khó khăn gian khổ, có mặt ở khắp các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt với đặc điểm là tỉnh miền núi, những chuyến công tác dài ngày tới những bản làng xa xôi nhất của vùng cao đã trở nên quen thuộc với mỗi phóng viên của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2023, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Đoạn đường từ trung tâm huyện Mù Cang Chải đến bản Háng Tày, xã Chế Tạo dài hơn 30 cây số. Nhưng nhóm phóng viên thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình phải mất gần 3 tiếng đồng hồ mới di chuyển tới nơi. Toàn bộ cung đường là dốc đá trơn trượt, rồi đến những khúc cua nhỏ hẹp, phía dưới là vực sâu nguy hiểm luôn thường trực. Để có được những thước phim chân thực nhất về công việc của những người giáo viên cắm bản nơi đây, các phóng viên đã cùng trải nghiệm một ngày đến trường của các thầy cô. Tham gia ghi hình với các phóng viên, những thầy cô giáo của điểm trường cũng có những cảm nhận đầy thú vị về nghề báo. Thầy giáo Mùa Thế Quỳnh, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học, trung học cơ sở xã Chế Tạo, huyện Mù Cang Chải nói:
"Trước tiên là mình thấy là mình khâm phục các anh chị, không bao giờ ngại gian nan, ngại khó, ngại khổ, và đến hẳn những nơi xa nhất, nơi khó khăn nhất, và những nơi mà để anh chị chia sẻ, đồng hành và chia sẻ cùng với anh em ở bên trường, cũng đấy là một cái mà mình cảm nhận đầu tiên, là sự khâm phục. Cái thứ hai nữa là mình tin tưởng, và mình cũng cảm thấy có một niềm tin rất lớn, đó là ở nơi vùng sâu, vùng xa như thế này, nhưng mà chúng mình cũng nhận được cái sự quan tâm của tất cả mọi người, đối với lại các cháu học sinh, đối với anh em trong nhà trường."
Làm phóng viên, được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người, được trải nghiệm nhiều thứ. Nhưng với những phóng viên phải tác nghiệp ở vùng cao, công tác ở nơi có điều kiện đặc biệt khó khăn, thì đây là công việc gian nan, vất vả. Phải có lòng yêu nghề, sự nhiệt huyết đam mê vô cùng lớn, phóng viên mới có đủ động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phóng viên Phạm Ngọc Sơn, phòng thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Đi đến các cái bản làng xa xôi thì để hoàn thành được những cái phóng sự hoặc để làm được những cái phóng sự đó thì phải vượt qua những cái khó khăn, mà để vượt qua khó khăn thì mình phải có những cái hiểu biết cụ thể là phong tục tập quán, rồi và những cái cung đường đi lại để làm sao cho nó an toàn nhất, cũng như là khi mình đến mình thực hiện được. Đấy, do đó thì trong quá trình các tác nghiệp vùng cao thì bản thân tôi luôn luôn phải có những cái tìm hiểu về vùng cao rất rõ ràng.
Là tỉnh miền núi với địa hình đồi núi dốc cao, hàng năm Yên Bái phải đối mặt với những thảm họa thiên nhiên như bão lũ, mưa lốc, lũ quét, sạt lở đất. Để cập nhật nhanh nhất các thông tin về bão lũ, thiên tai, đưa ra những cảnh báo tới chính quyền địa phương và nhân dân chủ động phòng tránh, các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái luôn có mặt tại những nơi nguy hiểm nhất. Những đêm thức trắng, dầm dưới mưa cùng các lực lượng cứu nạn cứu hộ để ghi lại những hình ảnh khốc liệt, cam go, những bước đi không nghỉ, những bữa ăn vội, thậm chí là phải nhịn đói để tiếp cận nhanh tới địa bàn ghi hình là công việc của các phóng viên hiện trường. Phóng viên Nông Tiến Nguyên, Phó trưởng phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Tôi cũng có may mắn là cũng được theo dõi lĩnh vực giáo dục trong nhiều năm. Và khi mà đi vùng cao thì tôi mới thấu hiểu được cái nỗi vất vả của thầy cô giáo đấy. Chúng tôi cũng xác định đây là một cái trách nhiệm của người phóng viên, và để mà có được những khuôn hình, những chi tiết đắt trong cái tác phẩm thì chúng tôi cũng đã lan lộn cùng các thầy cô giáo, đặc biệt là cũng không ngại nguy hiểm, mưa lũ các thầy đi được mình cũng đi được, mình bám sát đấy, mình có những hình ảnh khoảnh khắc đẹp nhất và những cảm xúc tốt đẹp nhất cho cái tác phẩm của mình.
Với 30 dân tộc anh em cùng chung sống và gần 45% là đồng bào dân tộc thiểu số, những năm trở lại đây, đời sống của người dân vùng cao tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi thay tích cực. đồng bào các dân tộc đã đoàn kết phát triển kinh tế, bảo tồn các giá trị văn hóa, quảng bá nét đẹp đất và người Yên Bái tới du khách trong nước và bạn bè quốc tế. Đồng thời tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa Yên Bái trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới của khu vực Tây Bắc. Sự đổi thay đó có sự đóng góp không nhỏ của các phóng viên vùng cao luôn đồng hành với bà con để truyền tải những chủ trương, chính sách của Đảng tới chính quyền và nhân dân, phản ánh kịp thời những mô hình hay, cách làm mới trong phát triển kinh tế để bà con áp dụng vào thực tiễn. Phóng viên Vàng Thị Mai, phòng dân tộc, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói:
Tôi cũng đã phải tìm hiểu, dù là đồng bào của mình thôi, nhưng mà mình cũng phải có sự tìm hiểu khắc, tìm hiểu sâu sắc về cái vấn đề mà mình cần phải viết, cần phải làm, để khi mà mình có thể viết lên thì nó cũng sẽ có cái tác động là hướng dẫn cho đồng bào hiểu, biết và tránh được những cái luận điệu sai trái của những cái thế lực thù địch mà nhen nhóm xảy ra ở trong đồng bào. Qua đó thì cũng giúp cho đồng bào có cái sự nắm bắt và dễ hiểu hơn về những cái chủ trương của Đảng và Nhà nước.
Là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, các phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái vẫn đang từng ngày âm thầm đóng góp tâm sức trí tuệ, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, khẳng định vai trò là tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái. Báo chí là dòng chảy không ngừng và những nhà báo của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tự hào khi hòa mình vào dòng chảy đó để xây dựng một nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên với 80% người Tày sinh sống. Thực hiện nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân, chỉ sau một năm xây dựng mô hình thôn Hạnh Phúc, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp đã trở thành một vùng quê đáng sống với bản làng xanh sạch đẹp, yên bình, đường giao thông phong quang rộng mở. Đặc biệt cuộc sống vật chất và tinh thần người dân nơi đây ngày càng được nâng cao.
Hạnh phúc trong tôi là thôn xóm sạch đẹp, mọi người sống vui vẻ, hiền hòa.
Hạnh phúc của tôi là hai vợ chồng thuận hòa, con cái chăm ngoan học giỏi.
Hạnh phúc của tôi là hài lòng với những gì mình có.
Tôi thấy hạnh phúc nhất được sống vui khỏe với con cháu.
Nhiều năm trước, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp, huyện Văn Yên, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn khi chưa có điện lưới quốc gia. Việc tiếp cận thông tin còn hạn chế, còn tồn tại nhiều phong tục tập quán cổ hủ lạc hậu. Thế nhưng chỉ sau một năm xây dựng mô hình thôn Hạnh Phúc đã trở thành một vùng quê đáng sống với bản làng xanh sạch đẹp, yên bình. Sáng sớm và chiều chiều, người dân trong thôn tập trung vệ sinh đường làng ngõ xóm. Chị Nguyễn Thị Hiền, thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp chia sẻ.
Thôn Hạnh Phúc thì nhất là trước này rất là khó khăn, đường xá đi lại thì khó khăn. Bây giờ thì cũng được nhà nước quan tâm đến thì đường cái đi lại thì giao thông đi lại cũng dễ dàng rồi. Hiện tại là điện lưỡi là điện của quốc gia là hiện tại là được 5 tháng. Để năm tháng có điện thì cuộc sống dân trí phát triển cũng rất là tốt. Và về con em đi học thì cũng là được các gia đình và cha mẹ là giáo dục các em đi học là cũng đầy đủ, không có ai bỏ học, không có con nào là bị bỏ học rồi là bị mọi gia đình được trong em ấm và gia đình các lớp trẻ bây giờ thì cũng được nghe nhiều cái tuyên truyền bên ngoài và những cái chỉ thị của nhà nước thì cũng thấy tự niềm tin của mình là tự hào để là hạnh phúc.
Không giấu được niềm tự hào, niềm vui khi cuộc sống của người dân trong thôn như sang trang mới. Chị Nguyễn Thị Thanh Vân đã có 20 năm sinh sống ở thôn Hạnh Phúc cho biết, mỗi người, mỗi gia đình đều đoàn kết, tích cực lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng. Bên cạnh việc làm đẹp cho những ngôi nhà của mình, làm hàng rào cây xanh, rồi trồng hoa nơi mình ở để làm đẹp cảnh quan chung, mọi người trong thôn ai cũng tích cực tham gia các hoạt động của địa phương. Chị Vân nói.
Được sinh sống ở thôn Hạnh Phúc này cũng là hơn 20 năm rồi, về làm dâu ở thôn Hạnh Phúc thì mình cũng thấy là cái tên Hạnh Phúc cũng rất là ý nghĩa. Thôn Hạnh Phúc có những thay đổi rất nhiều và mình cũng cảm thấy là rất là hạnh phúc, cũng như cái tên gọi là Hạnh Phúc.
Luôn nỗ lực đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao của xã, người dân thôn Hạnh Phúc đang nỗ lực phát huy thành quả, tiếp tục xây dựng quê hương thành miền quê đáng sống. Trên những con đường bê tông trải dài được tô điểm bởi những loài hoa, tận mắt thấy những ngôi nhà khang trang, internet, các thiết bị nghe nhìn, vật dụng tiện nghi trong sinh hoạt gia đình đầy đủ. có thể thấy rõ nếp sống mới của người dân ở đây. Thôn hiện có 328 hộ, 1.275 khẩu. Với sự quan tâm đầu tư của nhà nước và sự chung sức đồng lòng của người dân trong thực hiện mô hình thôn hạnh phúc, ai cũng tích cực tham gia, tự nguyện, học theo, làm theo để nơi mình sống trở nên hạnh phúc hơn. Đến nay thôn Hạnh Phúc có trên 1.100 hectare quế, các hộ trong thôn đều có ít nhất từ 10 hectare quế trở lên. Toàn thôn chỉ còn 61 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ trên 20%. Nhiều gia đình đã khá giàu với thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng nhờ trồng quế, tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Văn Biên, Trần Hồng Điều, Phạm Văn Hôi, Nguyễn Văn Mộc, Chu Văn Xanh, Đặng Văn Dũng. Tỷ lệ hộ khá giàu chiếm trên 30%. Có 120 hộ đã có nhà xây kiên cố, thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng một người một năm. Ông Nguyễn Văn Phú, trưởng thôn Hạnh Phúc cho hay.
Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo chính quyền địa phương, các cấp, các ngành, lại còn được sự đoàn kết đồng lòng, đồng thuận của tất cả các bà con nhân dân, các dân tộc trong thôn nhà, đoàn kết giúp đỡ và tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong tất cả mọi lĩnh vực, các tương thân tương ái rất là tốt, không phân biệt là dân tộc nào, dân nhiều hay dân tộc ít, mọi người xây dựng những cái đường hoa kê cảnh của thôn hoặc các khu vực nhà văn hóa rồi các khu đường, rồi công tác hiến đất làm đường, làm xây dựng đường giao thông, làm cầu cũng được đồng thuận của rất nhiều phần lớn người dân trong thôn đã tham gia thực hiện.
Được lựa chọn để xây dựng thôn hạnh phúc của xã của huyện, chi bộ thôn nỗ lực vận động đảng viên và nhân dân đóng góp hơn 2 tỷ đồng, hàng ngàn công lao động, hiến trên 2.000 mét vuông đất để hoàn thành tuyến đường bê tông liên thôn dài 10 km, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận tiện, giao thương phát triển kinh tế, nâng cao giá trị cây quế. Đồng thời hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn, tổ chức các sự kiện của thôn và là nơi giao lưu kết nối bà con trong thôn. Với chủ trương của huyện, sự trợ lực từ chính quyền địa phương, cộng đồng người Dao ở thôn Hạnh Phúc đã từng bước đẩy lùi và loại bỏ các hủ tục lạc hậu. Các gia đình trong thôn chung sống hòa thuận, vui vẻ, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Thôn đã xây dựng được 2 km tuyến đường hoa xanh sạch đẹp với những hàng cau, hoa ban, vàng anh đẹp mắt, 5 mô hình nhà sạch vườn đẹp, 235 hộ đạt tiêu chuẩn 503 sạch, 3 đội văn nghệ xung kích, 3 đội bóng chuyền. Ai cũng phấn khởi và thấy hạnh phúc bởi chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao. Hiện toàn thôn có trên 75% hộ gia đình được đánh giá là hạnh phúc. Ông Chu Văn Xanh, thôn Hạnh Phúc nói.
Hạnh phúc nhất là được đảng nhà nước là ưu tiên cho dân bản ở đây. Bây giờ là có đường này, trường trạm này đấy, và cho bà con nhân dân trồng cây gây rừng. Chúng tôi bây giờ ở đây là đang đà phát triển đi lên.
Và đây là suy nghĩ của chị Vi Thị Hiên, thôn Hạnh Phúc.
Tớ đi làm về thì chồng con ở nhà thì về nhà là cơm nước cũng đầy đủ. Đun nước tắm, nấu cơm cho mẹ, hai thằng cu nấu cơm cho mẹ. Về là mẹ cũng thấy là hạnh phúc rồi.
Để việc xây dựng mô hình thôn Hạnh Phúc tại địa phương lan tỏa sâu rộng, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt để việc nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Xã Tân Hợp chú trọng công tác tuyên truyền về mục đích ý nghĩa của việc xây dựng mô hình tới từng người dân, hộ gia đình, thôn bản thông qua các buổi họp thôn, các buổi sinh hoạt của các hội đoàn thể. Ông Triệu Quốc Toàn, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hợp cho biết.
Sau một năm thực hiện thì đến nay về cái xây dựng các cái chỉ tiêu hạnh phúc của người dân cơ bản đã hoàn thành các cái chỉ tiêu nội dung đề ra theo cái kế hoạch của huyện, và đặc biệt là cái từ khi xây dựng điểm mô hình này thì là trong thôn có rất là nhiều những cái sự thay đổi, thứ nhất là về cái nhận thức của người dân, là về trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với dân cư, rồi là về mặt tinh thần của người dân được phát triển rất là nhiều.
Sự quan tâm sát sao của lãnh đạo huyện ủy, ủy ban dân huyện, của cấp ủy chính quyền địa phương cùng những thành quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới ở thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp hôm nay là minh chứng rõ nét cho định hướng đúng đắn của tỉnh Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân theo mục tiêu nghị quyết đại hội 19 đảng bộ tỉnh. Từ mô hình này là đòn bẩy để triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Trọng tâm là hình thành và xây dựng những điển hình tiêu biểu trong các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội và giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh, đẩy lùi các tệ nạn xã hội tại địa phương, gìn giữ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, trở thành động lực để thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn xã Tân Hợp nói riêng và vùng đất Quế Văn Yên nói chung.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, nhờ tích cực tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện nên nhiều người dân trên địa bàn huyện Yên Bình được quỹ bảo hiểm chi trả chi phí khám chữa bệnh, từ đó giúp họ giảm gánh nặng về kinh tế cho gia đình, tiếp thêm niềm tin động lực để chiến thắng với bệnh tật.
Năm 2021, trong một lần đi khám bệnh định kỳ, bà Lê Thị Kim Oanh, thôn Làng Đát, xã Đại Đồng phát hiện bị ung thư vú di căn giai đoạn 2. Một cú sốc quá lớn đối với gia đình bà, khi cuộc sống chỉ phụ thuộc vào mấy sào ruộng, con cái vẫn đang tuổi ăn tuổi học. Trong khi đó, chi phí điều trị cho căn bệnh của bà khá lớn. May mắn cho gia đình trước đó đã tham gia bảo hiểm y tế. Nhờ vậy, chi phí chữa trị được nhà nước hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho gia đình. Bà Oanh chia sẻ.
Nhờ mua bảo hiểm y tế mà năm 2022 tôi phát hiện ra bị ung thư vú và tôi đã được chi trả 80%. Nên tôi khuyên mọi người là nên tham gia bảo hiểm y tế để thấy được cái tầm quan trọng của nó. Bước đầu thì tôi cũng tưởng mua bảo hiểm là đắt nhưng mà thực tế thì là rất là rẻ và rất thuận tiện cho mình, đỡ được rất nhiều khoản chi phí kể cả khi khám và điều trị bệnh.
Bắt đầu từ mùng 1 tháng 7 2023, mức đóng bảo hiểm y tế gia đình thay đổi do nhà nước tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên 1.800.000 đồng. Do vậy, người thứ nhất đóng 972.000 đồng một năm, tăng 167.400 đồng so với mức cũ. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm trở đi đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50%, 40% mức đóng của người thứ nhất. Tuy nhiên, nếu thẻ bảo hiểm y tế của người dân hết hạn và được mua trước ngày 30 tháng 6, 2023 thì vẫn được hưởng theo mức đóng cũ là 804.600 đồng một người một năm. Hiểu được tầm quan trọng của bảo hiểm y tế, đồng thời mức đóng bảo hiểm y tế gia đình thay đổi vào đầu tháng 7, nhưng hiện tại, số lượng người dân tập trung mua mới và mua nối tiếp bảo hiểm y tế trong tháng 6 tăng hơn so với cùng kỳ. Bà Lục Thị Nga, thôn Làng Đát, xã Đại Đồng nói.
Gia đình tôi là mua bảo hiểm y tế cả nhà. Nên là nghe tin là tháng 7 này bảo hiểm y tế tăng. Nên là tôi phải mua ngay vào tháng 6 để tôi được mức giá cũ. Đấy. Nên là tất cả mọi gia đình nên mua bảo hiểm và bám vào cái bảo hiểm này. Thì dù không có tiền mình cũng phải vay để mua. Khi đi viện, đi viết nó rất thiết thực cho gia đình và nó rất là tốt vì mình bị ốm đau là được chế độ rất nhiều.
Chị Nguyễn Thị Hà, đại lý thu bảo hiểm y tế xã Đại Đồng cho hay.
Từ đầu năm đến nay, tôi thấy cái tỷ lệ thu bảo hiểm y tế đã tăng so với những năm trước. Và đặc biệt là trong tháng 6 này thì cái thông tin về cái mức lương cơ sở bắt đầu tăng từ tháng 7 ấy. Thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và vận động bà con nhân dân trong xã là nộp bảo hiểm y tế kịp thời. Bên cạnh cái việc mà vận động rồi là tuyên truyền thì chúng tôi cũng rà soát tất cả các đối tượng đã hết hạn hay là quá hạn từ đầu năm đến giờ để kịp thời gọi điện cho các đối tượng biết để đảm bảo cái quyền lợi khi mà tham gia bảo hiểm y tế.
Theo chân đội ngũ cán bộ bảo hiểm xã hội huyện, đến xã An Đà trong một ngày cuối tuần cùng dân để tuyên truyền vận động bà con tham gia bảo hiểm y tế, hộ gia đình. Sau một buổi sáng tuyên truyền vận động, toàn xã đã vận động được hơn 100 trường hợp tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Nhiều hộ gia đình, mặc dù kinh tế còn rất nhiều khó khăn, nhưng cũng đã tiết kiệm được dành dụm chi tiêu để mua bảo hiểm y tế cho cả hộ gia đình. Gia đình chị Đặng Thị Hiền ở thôn Hán Đà 2, xã An Đà có 3 thành viên. Cuộc sống gia đình còn nhiều khó khăn vất vả, nhưng sau khi được cán bộ bảo hiểm xã hội trực tiếp tuyên truyền, chị đã chủ động tham mưu. Chị Hiền tâm sự, nguồn thu nhập chính của gia đình là mấy sào ruộng, cố gắng đi làm thuê, dành dụm tích cóp để tham gia bảo hiểm y tế cho cả gia đình. Như vậy, thì khi ốm đau bệnh tật, gia đình sẽ giảm được phần nào áp lực về kinh tế. Xác định bảo hiểm y tế là chính sách lớn góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua huyện Yên Bình đã tăng cường đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền giữa nhiều hình thức đa dạng và phong phú, như thông qua hệ thống đài truyền thanh từ huyện tới cơ sở, tổ chức ngày cuối tuần cùng dân, hội nghị, tọa đàm, phát tờ rơi, tư vấn nhóm nhỏ và trực tiếp tới các hộ gia đình để tuyên truyền lợi ích cũng như các chính sách mới về bảo hiểm y tế để người dân nắm chắc, hiểu rõ về chính sách an sinh phúc lợi này. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện đã vận động được 3.753 người tham gia bảo hiểm y tế, nâng tổng số người tham gia bảo hiểm y tế của toàn huyện hiện có là trên 99.700 người, đạt hơn 91% kế hoạch. Điển hình là thị trấn Yên Bình, xã Thịnh Hưng, Bảo Ái, Vũ Linh, Phú Thịnh, Đại Đồng. Ông Đỗ Văn Nhiêu, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình cho biết.
Bảo hiểm xã hội huyện Yên Bình tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện ban hành các văn bản để đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã trong việc thực hiện tuyên truyền bảo hiểm y tế hộ gia đình đối với người dân. Chúng tôi rà soát những đối tượng tiềm năng của từng thôn để cùng với xã và trưởng thôn đi đến từng nhà để tuyên truyền về quyền lợi cho người dân khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, linh hoạt hơn trong công tác tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh, qua hội nghị khách hàng, tuyên truyền theo nhóm Zalo tại các hộ dân, hộ kinh doanh, xưởng bóc để mọi người dân hiểu rõ quyền lợi và lợi ích, chú trọng tuyên truyền đến người dân trong việc tăng mức đóng bảo hiểm y tế do tăng lương cơ sở từ mùng 1 tháng 7 năm 2023.
Hiện nay huyện Yên Bình đang tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, phấn đấu nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế năm 2023 của toàn huyện lên 97% để hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.